Zeus trừng phạt Promete.
Promete đã lấy ngọn lửa hồng thiêng liêng báo vật riêng có của các vị thần đem trao cho loài người. Việc làm đó khiến thần Zeus, đấng phụ vương của các thần và người trần thế, căm tức đến điên đầu sôi máu. Zeus phải trừng phạt loài người để cho Promete biết rằng Zeus là một kẻ có quyền lực, rằng sự hy sinh tận tụy của Promete cho cuộc sống của loài người là vô ích. Tuy loài người trở thành bất tử nhờ ngọn lửa của Promete, nhưng tội ác và tai họa cùng với biết bao điều xấu xa điên đảo cũng trở thành người bạn đường bất tử của loài người. Vì lẽ đó, loài người chẳng thể có được cuộc sống đạo đức văn minh, hạnh phúc như Promete mong muốn. Zeus phải trừng phạt Promete để cho loài người biết cái giá phải trả cho hành động táo tợn phạm thượng, dám cướp đoạt báu vật thiêng liêng độc quyền của thần thánh. Ngọn lửa hồng không mệt mỏi là đắt đến như vậy. Những kẻ nào nuôi giữ tấm lòng thương yêu loài người, hằng ham muốn thay đổi số phận loài người, hãy lấy đó làm gương. Zeus ra lệnh bắt Promete, giải đến một đỉnh núi cao chót vót trong dãy núi Caucasia, xiềng chặt Promete vào đó. Hephaistos là vị thần rèn, danh tiếng, trước đây đã sáng tạo ra người thiếu nữ Bandor, nay đảm nhận việc đóng đinh xiềng Promete vào núi đá. Promete bị đài đọa ban ngày dưới nắng bỏng cháy da, ban đêm dưới sương tuyết rét buốt thấu xương. Chưa hết, ngày ngày Zeus còn sai một con đại bàng có đôi cánh rộng dài đến mổ bụng ăn buồng gan của Promete. Zeus tưởng rằng dùng những cực hình đó thì Promete sẽ phải khuất phục quy hàng mình. Promete sẽ phải từ bỏ lòng thương yêu loài người và thái độ chống đối đầy kiêu hãnh và thách thức đối với Zeus và thế giới thần linh. Nhưng Promete vẫn là Promete, trước sau như một, không hề run sợ đầu hàng Zeus. Và thật là kỳ diệu và lạ lùng biết bao, buồng gan của Promete cũng bất tử như Titan Promete. Ban ngày con ác điểu ăn đi bao nhiêu thì ban đêm buồng gan của Promete lại mọc lại bấy nhiêu, nguyên vẹn, tươi mới, không hề mang dấu vết của một sự tổn thương, xúc phạm nào. Promete biết trước số phận của Zeus. Nếu Zeus lấy nữ thần Tethys, Tethys là nữ thần biển, con của lão thần biển Nere, có tên gọi chung là Nereides, một nữ thần biển, thì đứa con trai, kết quả của cuộc hôn nhân này, lớn lên sẽ lật đổ ngôi báo của cha nó, giành lấy quyền cai quản thế giới thần linh và là người như xưa. Cha nó đã từng làm đối với ông nó là Cronos. Quả thật là một sự hiểu biết vô cùng quý báu, có thể nói là vô giá đối với Zeus. Zeus mà biết được điều này thì hẳn rằng hắn sẽ càng hóng hách, kiêu căng, tàn bạo hơn nữa. Nhưng Zeus lại không biết. Đúng hơn, Zeus chỉ biết có một nửa thôi. Nghĩa là Zeus chỉ biết con mình sẽ lật đổ mình, cướp ngôi của mình. Nhưng đứa con ấy do người vợ nào, nữ thần nào kết duyên với Zeus sinh ra thì Zeus không biết. Thế giới thần thánh của đỉnh Olympia có biết bao nhiêu vị nữ thần? Aphrodite, Athena, Tethys, Demeter, Artemis, ba chị em Moira và vân vân, vân vân. Biết tránh ai và lấy ai đây? Đó chính là điều Zeus vô cùng quan tâm và hết sức lo lắng. Zeus tưởng rằng cứ xiềng Promete vào núi đá, đày đọa Promete, dùng con ác điểu tra tấn hành hạ Promete, thì đến một ngày nào đó Promete phải van xin Zeus tha tội thôi. Promete phải khai báo cho Zeus biết tỏ tường điều bí ẩn mà Promete bấy lâu vẫn giữ kín. Nhưng Zeus đã tính lầm. Hằng bao thế kỷ trôi qua, Promete vẫn không hề nao núng nhượng bộ Zeus. Cuối cùng, chính Zeus phải khuất phục trước sức mạnh ý chí của Promete. Zeus phải hàng phục Promete, người anh hùng Heracles, dòng dõi của nàng Io, Lãnh sứ mạng giải phóng Promete. Sau bao nỗi gian truân thử thách với những chiến công cực kỳ phi thường, cực kỳ vĩ đại, chàng đã đến đỉnh núi cao chót vót Caucasus. Bằng một mũi tên thần, Heracles giết chết con ác điểu. Thần Zeus bất lực, đành phải cởi bỏ xiềng xích cho Promete, và chỉ đến lúc đó, Promete mới nói cho Zeus biết điều bí mật. Nhưng để khỏi mang tiếng là người đã cam chịu thất bại trước ý chí kiên định của Promete, Zeus sai thần thợ rèn Hephaestus rèn một vòng sắt nhỏ và gắn lên trên đó một miếng đá con con, để cho Promete đeo vào ngón tay như là vẫn xiềng Promete vào núi đá vậy. Ngày nay trong văn học thế giới, ngọn lửa Promete tượng trưng cho tự do, văn minh, tiến bộ, tượng trưng cho cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất, chống lại, áp bức, bóc lột, thói tàn bạo đối với con người. Tư tưởng Promete, tinh thần Promete, tính cách Promete, tượng trưng cho ý chí tự do, quật cường, nổi loạn, chống đối quyết liệt với thế lực đen tối phi nghĩa, không thỏa hiệp, nhượng bộ, đồng thời cũng tượng trưng cho thái độ kiên định trong mục đích cao cả và sự căm ghét tột độ, thói phản bội, đầu hàng. Còn tri tăng ngày nay mang một nghĩa khác. Nó không còn ý nghĩa cũ, chỉ thế hệ những vị thần già, bảo thủ lạc hậu. Ngược lại, nó mang một ý nghĩa tốt đẹp chỉ những chiến sĩ lỗi lạc, kiên cường, bất khuất, dũng cảm đấu tranh cho những ý tưởng tự do, bình đẳng, hạnh phúc, nhân văn, hữu ái của nhân loại, những nhà tư tưởng lớn, đơn độc, nhưng vẫn dũng cảm đấu tranh, thách thức thế lực bạo chúa, phản bội nhân dân. Mở rộng nghĩa, Ti Tăng còn chỉ những thiên tài, những vĩ nhân của nhân loại trong các lĩnh vực văn hóa, khoa học và nghệ thuật.